Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 5 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: tỷ phú Mike Bloomberg bỏ cuộc tranh cử tổng thống, ủng hộ ông Joe Biden; tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9 tháng 3; em gái ông Kim Jong-un lần đầu ra tuyên bố chính thức chỉ trích Hàn Quốc; cảnh sát Đức bắt 6 người Việt trong chiến dịch phá vỡ đường dây buôn người; 5 người Việt mất tích trong vụ cháy tàu ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Cựu thị trưởng New York, tỷ phú Michael Bloomberg đã kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống sáng thứ Tư ngày 4 tháng 3 và tuyên bố ủng hộ ông Joe Biden, tranh đề cử của đảng Dân Chủ để ra tranh cử chức tổng thống với ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11. Một tiềm năng khả thi tiến đến đề cử không còn tồn tại nữa, ông Bloomberg nói trong một tuyên bố, sau khi ông không giành được những chiến thắng thuyết phục trong lần ra mắt tại các cuộc bầu cử ngày siêu thứ ba, mặc dù ông đã chi rất nhiều tiền để quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của ông trên khắp nước Mỹ. Trong tuyên bố ủng hộ ông Biden, ông Bloomberg nói, tôi sẽ nỗ lực để đưa ông Biden trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Tỷ phú Bloomberg, 78 tuổi, đã ra tranh cử trễ nhiều tháng so với các đối thủ trong đảng Dân Chủ. Ông không tranh cử tại 4 tiểu bang bầu cử sơ bộ đầu tiên hồi tháng 2 mà thay vào đó tập trung vào các cuộc bầu cử tại 14 bang và lãnh thổ trong ngày siêu thứ ba, 3 tháng 3. Ông Bloomberg chỉ giành được một chiến thắng duy nhất ở lãnh thổ hải ngoại Samoa của Hoa Kỳ trong ngày siêu thứ ba. Cựu phó tổng thống Biden, 77 tuổi, đã hoàn thành mục tiêu siêu thứ ba sau khi gạt được ông Bloomberg sang một bên và củng cố sự ủng hộ của những người ôn hòa để biến cuộc đua thành cuộc thi một chọi một với nhà xã hội dân chủ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders. Ông Bloomberg đã giành được hơn 15% phiếu bầu, đủ để chọn một số đại biểu tại các bang Tennessee, Texas, Colorado, Utah, California và Arkansas. Kể từ khi tham gia cuộc đua vào ngày 24 tháng 11, ông Bloomberg đã chi hơn 500 triệu đô la tiền túi của ông cho một chiến dịch quảng cáo rầm rộ và thuê hàng ngàn nhân viên cho cuộc vận động tranh cử của ông. Nhưng chiến dịch tranh cử của ông Bloomberg đã bị chặn lại bởi những chỉ trích về các chính sách trong quá khứ của ông khi ông làm thị trưởng New York, bị những người chỉ trích gọi là phân biệt chủng tộc cùng với những nhận xét về giới tính trong quá khứ. Cựu phó tổng thống Joe Biden hôm 3 tháng 3 giành chiến thắng tại 9 trong số 14 tiểu bang, tổ chức bỏ phiếu chọn ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, theo Reuters. Trong khi đó, theo hãng tin Anh, ông Bernie Sanders dẫn đầu ở California trong cuộc tranh cử được coi là lớn nhất trong ngày siêu thứ ba. Reuters cho rằng ông Biden đã gây bất ngờ lớn trong ngày khi giành thắng lợi ở Texas, cuộc tranh cử lớn hàng thứ hai sau California, nơi ông Sanders dốc nhiều sức lực để vận động tranh cử. Tin cho hay ông Sanders giành chiến thắng ở các tiểu bang Colorado, Utah và tiểu bang nhà là Vermont. Theo Reuters, Fox News và AP dự đoán ông Sanders chiến thắng ở California vốn có 415 đại biểu và là con số lớn nhất trong cuộc tranh cử. Tuy nhiên, hãng tin Anh nói thêm rằng công ty nghiên cứu Edison Research và một số kênh truyền hình khác chưa tuyên bố người giành chiến thắng ở California, trong khi kết quả vẫn tiếp tục được cập nhật. Theo Reuters, với sự hậu thuẫn của các cử tri Mỹ gốc Phi cùng những người cao tuổi có quan điểm ôn hòa, ông Biden còn giành thắng lợi ở bang Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee và Virginia. Đây là thắng lợi được cho là mang tính bước ngoặt đối với ông Biden sau các kết quả không mấy khả quan ở Iowa và New Hampshire. Cho tới một tuần trước, ông còn đứng sau ông Sanders ở hầu hết các tiểu bang cũng như trong các cuộc thăm dò ý kiến trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo Reuters, thắng lợi ở South Carolina hôm 29 tháng 2 đã mang lại động lực lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Biden, giúp ông giành được sự hậu thuẫn của các quan chức thuộc đảng Dân Chủ, cũng như các ứng viên đối thủ mà nay đã ngừng tranh cử. Trong khi đó, tình hình cũng không mấy khả quan đối với thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Bà thậm chí còn thất bại tại tiểu bang nhà Massachusetts, nơi ông Biden giành chiến thắng, dù không chi tiền vận động cũng như không triển khai bất kỳ nhân viên nào tại đó. Cho tới nay, theo Reuters, ông Biden đã dẫn đầu về số đại biểu với 371 so với 301 của ông Sanders. Một ứng viên cần phải giành được 1.991 đại biểu để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ tại hội nghị của đảng vào tháng 7 tới. Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt cách thành phố Đà Nẵng vài chục hải lý vào tối 4 tháng 3 và sẽ cập cảng Tiên Sa của thành phố vào trưa 5 tháng 3, một nguồn tin ngoại giao phương Tây không muốn nêu danh tính cho VOA biết. Siêu chiến hạm của Hải quân Mỹ sẽ thăm thành phố cho tới ngày 9 tháng 3, một hoạt động quan trọng trong năm Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ. Khi USS Theodore Roosevelt thả neo tại cảng, đây sẽ là lần thứ hai một tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam sau khi hai nước chấm dứt chiến tranh vào giữa thập niên 1970. Hộ tống cho chiếc tàu sân bay trong chuyến thăm năm nay là tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng USS Bunker Hill. Cách đây 2 năm, tàu sân bay USS Carl Vinson cùng hai tàu hộ tống đã có chuyến thăm lịch sử đầu tiên tại cảng Đà Nẵng kể từ năm 1975, kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2018. Chuyến thăm của đội tàu sân bay Mỹ ở thời điểm hiện nay trùng vào lúc dịch virus corona chủng mới đang lây lan trên thế giới và có một số ảnh hưởng đến Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Các hoạt động giao lưu giữa thủy thủ đoàn của tàu USS Theodore Roosevelt với phía Đà Nẵng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn lần trước, đặc biệt là tránh các hoạt động dẫn đến tập trung đông người ở ngoài trời, nguồn tin nói với VOA. Theo nguồn tin, các hoạt động giúp đỡ cộng đồng địa phương như sơn sửa trường học, trạm xá, giao lưu với sinh viên đại học, biểu diễn ca nhạc, tập huấn chung với các cơ quan địa phương về phòng cháy, chữa cháy, khí tượng thủy văn, an ninh, an toàn bay sẽ được thực hiện tương tự như chuyến thăm cách đây 2 năm. Điểm khác biệt là các hoạt động sẽ diễn ra trong nhà và không tập trung quá 200-300 người, nguồn tin cho biết. Theo quan sát của VOA, đông đảo người sử dụng mạng xã hội Việt Nam bày tỏ niềm vui và hoan nghênh tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng lần thứ hai, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục tìm cách lấn lướt các nước ở trong khu vực tranh chấp về Biển Đông. Một số ý kiến trên mạng xã hội thậm chí gợi ý rằng Mỹ và Việt Nam nên bàn thảo về một thỏa thuận cho phép thuê cảng ở Việt Nam để tàu sân bay và các tàu hải quân khác của Mỹ có thể trú đóng, bảo trì lâu dài.
Trong tuyên bố công khai mà hãng tin AP nói là đầu tiên, em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã lên án nước láng giềng Hàn Quốc vì phản đối các cuộc diễn tập bắn đạn thật mới nhất của Triều Tiên. Bà Kim Yo-jung, phụ trách vấn đề tuyên truyền ở Triều Tiên và thường xuyên xuất hiện cùng anh trai tại các sự kiện lớn, trong đó có hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo khu vực, theo AP. Tuy nhiên, theo hãng tin của Mỹ, việc tuyên bố của bà lần đầu tiên được truyền thông Triều Tiên đăng tải cho thấy khả năng bà đã thăng chức. Trong tuyên bố đưa ra tối ngày 3 tháng 3, bà chỉ trích văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vì đã bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên bắn đạn thật, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt các hành động không làm giảm sự thù nghịch quân sự. Bà Kim Yo-jung không nêu cụ thể tên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người mà bà đã từng gặp nhiều lần. Theo AP, bà chỉ nói rằng phản ứng của Hàn Quốc rất đáng tiếc và thất vọng, nhưng cũng khá may là nó không phải là một tuyên bố trực tiếp của Tổng thống. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, cơ quan chuyên xử lý các vấn đề liên triều, hôm 4 tháng 3 cho biết không có bình luận cụ thể về tuyên bố của bà Kim Yo-jung.
Cảnh sát Liên bang Đức sáng hôm 3 tháng 3 đã huy động một lực lượng hơn 700 nhân viên truy quét 32 địa điểm có người Việt Nam cư ngụ trên khắp nước Đức, đặc biệt là tại Berlin, để tìm cách phá vỡ một đường dây đưa lậu người từ Việt Nam sang Đức và các nước châu Âu. Báo Deutsche Welle cho biết, trong chiến dịch truy quét này, cảnh sát Liên bang Đức được sự hỗ trợ của Europol, tức là cảnh sát châu Âu. Nguồn tin này cho biết các nạn nhân phải trả cho đường dây buôn người một khoản tiền lên tới 20.000 đô la Mỹ để có thể được đưa vào châu Âu. Các cuộc càn quét được phát động cùng lúc tại nhiều tiểu bang, nhắm vào một băng đảng buôn người bị nghi là của người Việt. Vẫn theo Deutsche Welle, Berlin là một địa điểm trung chuyển quan trọng đối với các hoạt động buôn người. Cảnh sát đã lùng soát hơn 20 căn hộ và cơ sở doanh thương tại thành phố này, trong đó có nhiều tiệm thẩm mỹ, nhà hàng ăn ở quanh khu vực Kreuzberg ở đông Berlin. Cùng lúc, cảnh sát Đức cũng tiến hành các cuộc càn quét tại nhiều thành phố trên cả 6 tiểu bang của Liên bang Đức, trong đó có các bang Baden-Württemberg, Lower Saxony và Hesse. Trong chiến dịch diệt nạn buôn người, cảnh sát đã ra 13 trát tòa bắt giữ người và 6 nghi can đã bị câu lưu. Báo Deutsche Welle nói, những người này đã bị truy bắt về các tội danh liên quan tới việc đưa lậu ít nhất là 155 người Việt Nam sang Đức tính từ năm 2018. Vẫn theo nguồn tin này, thì cảnh sát cũng bắt 30 người khác, dường như là nạn nhân của các đường dây buôn người, để thẩm vấn vì nghi ngờ tình trạng cư trú của họ tại nước Đức. Nhà báo Lê Trung Khoa của Thời báo DE cho biết các cuộc đột kích không ảnh hưởng tới trung tâm Đồng Xuân hoặc là chợ tại 17 đường Maxaner. Ông Khoa dẫn câu trả lời của cảnh sát Đức cho tờ Thời báo, nói rằng những người bị bắt đều là công dân Việt Nam, trong đó có 2 phụ nữ và 4 người đàn ông, sinh sống ở quận Lichtenberg, Friedrichshain, Kreuzberg và Pankow ở Berlin. Đường dây hoạt động như thế nào? Theo báo chí Đức, những người này đã đáp máy bay từ Việt Nam sang Đông Âu. Từ đó, họ được chuyên chở theo nhiều tuyến đường tới Berlin hoặc là đi ngang qua Berlin tới các nước khác như là Pháp, Bỉ và nước Anh. Những kẻ buôn người có thể nhận từ 5.000 đô la Mỹ tới 20.000 đô la Mỹ cho mỗi người. Họ bị cầm giữ tại những ngôi nhà gọi là an toàn cho tới khi đã trả đủ tiền vé chuyến bay và visa. Trang mạng rbb24.de nói rằng mạng lưới mafia buôn người của người Việt hoạt động trên nhiều châu lục, mang về những nguồn lợi rất lớn. Nguồn tin này nói rằng từ nhiều năm qua, các băng đảng tội phạm có tổ chức đã đưa lậu người vào nước Đức qua ngả Đông Âu, nước Nga và các nước vùng Baltic như là Ukraine, Slovakia, Ba Lan và Cộng hòa Séc. Cuộc điều tra dẫn tới chiến dịch càn quét hôm thứ Ba đã bắt đầu với vụ bắt giữ một người Slovak trên xa lộ A17 gần Dresden khi ông này đang tìm cách đưa 26 người Việt Nam vào nước Đức một cách bất hợp pháp. Một tàu cá đã bốc cháy trong các vùng biển ở ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc hôm thứ Tư, 4 tháng 3, 2020, khiến cho 6 thuyền viên mất tích. Trong số này có 5 người Việt Nam, hãng tin Yonhap và truyền thông Việt Nam đưa tin. Yonhap dẫn lời cảnh sát biển cho hay là chiếc tàu cá nặng 29 tấn đã bốc cháy vào khoảng 3 giờ 18 phút sáng ngày 4 tháng 3 giờ địa phương tại vùng biển cách đảo Yudo khoảng 74 km về hướng đông nam. Yudo gần Jeju, đảo du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Trên tàu có tất cả 8 người, 3 người Hàn Quốc và 5 người Việt. Cho tới nay, có 2 người Hàn Quốc đã được giải cứu và cảnh sát biển đang tiếp tục tìm kiếm 6 người còn lại. Bản tin của VOV tường thuật rằng Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thúc đẩy quá trình tìm kiếm và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. 5 công dân Việt Nam mất tích đã được xác định danh tính, gồm có Biện Văn H, 45 tuổi, Đỗ S, 23 tuổi, Phạm Văn N, 25 tuổi, Phan Tâm S, 30 tuổi và Nguyễn Văn C, 24 tuổi. Hãng tin Yonhap do chính phủ Hàn Quốc tài trợ dẫn lời một sĩ quan của lực lượng tuần duyên nói rằng các điều kiện thời tiết xấu đang cản trở các nỗ lực dập tắt ngọn lửa và tìm kiếm các thuyền viên. Và nói thêm rằng họ đang điều tra nhiều khả năng khác nhau về số phận của các thuyền viên bị mất tích. Cách đây hơn 3 tháng, một tai nạn tương tự đã xảy ra khi chiếc tàu Daesung của Hàn Quốc nặng 29 tấn, chở 12 thuyền viên, trong đó có 6 người Việt cũng bốc cháy vào rạng sáng ngày 19 tháng 11 năm 2019. Theo hãng tin Yonhap, 2 thi thể thuyền viên người Việt đã được tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc tìm thấy ở độ sâu từ 44 tới 50 mét dưới mặt nước biển. Nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân này là do ngộ độc khí CO2 và bị phỏng nặng.
COVID-19 trả lại vẻ thanh tịnh vốn có cho di tích và Trung tâm Phật giáo Việt Nam. Theo thông lệ thì trong cả tháng Giêng và những tuần đầu tháng 2 âm lịch là thời gian của lễ hội tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc. Thời điểm này tận dụng thời gian rảnh rỗi và thời tiết đã bắt đầu ấm áp, mọi người thường tìm tới các di tích nổi tiếng, các lễ hội lâu đời và những trung tâm Phật giáo như Chùa Hương, ngoại thành Hà Nội hay Yên Tử tại Quảng Ninh, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng tịnh tu, hay khu chùa Bái Đính mới được xây dựng tại Ninh Bình. Tuy vậy, năm nay do có dịch bệnh COVID-19 mà các lễ hội đã dừng tổ chức. Lo sợ dịch bệnh nên phần lớn mọi người cũng đã không còn tìm tới những địa điểm này. Tình trạng ế ẩm vắng khách khiến cho những loại hình kinh doanh và dịch vụ liên quan đều trong cảnh ảm đạm và thất thu lớn. Nhưng đối với nhiều người thì đợt dịch bệnh trong suốt gần 2 tháng vừa qua thực sự đã trả lại vẻ tôn nghiêm và không khí thanh tịnh vốn có cho các di tích và trung tâm Phật giáo. Những người đi lễ và vãn cảnh chùa dịp này thực sự được thư giãn và tìm thấy ý nghĩa đích thực của việc đi lễ đầu năm, chứ không còn phải chịu cảnh chặt chém, chen lấn xô bồ, thậm chí là trộm cắp, mất an ninh trật tự như mọi năm. Trở về Hậu Giang sau chuyến du hành đầu xuân tới Chùa Hương, một trung tâm Phật giáo lâu đời và nổi tiếng nhất nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, ông Lương Duy Thắng cùng người vợ của mình vẫn không quên được những kỷ niệm của chuyến đi. Không có cảnh chặt chém hàng triệu đồng cho một chuyến đò từ Bến Đục vào đến Chùa Thiên Trù như mọi năm. Thực sự ông bà đã được hưởng một chuyến đi vãn cảnh chùa yên ả và thú vị như mong muốn. Ông Thắng chia sẻ, đến Chùa Hương vào Bến Đục thì đò để không rất là nhiều, xếp lớp như vậy nhưng mà không có người nào chèo hết. Họ bố trí cùng với ba Phật tử từ Hà Nội xuống cùng đi đò, đó rất là vắng. Một chuyến đò như vậy bao hết toàn bộ thì chỉ hết 250.000. Trong khi đấy, như người ta nói trong dịp lễ hội là lên đến cả triệu, thậm chí chen lấn xô đẩy, đến giữa dòng theo báo chí nói và một số người khách. Họ nói thì khi lên đò rồi còn đòi thêm tiền nữa. Có người phải ói ra thêm 500 đến 1 triệu thì mới có thể vô được Chùa Hương. Theo ông Thắng và những người mạo hiểm tới với Chùa Hương và Yên Tử trong dịp Tết năm nay, thì thực sự chỉ có một vài người khách tới với các trung tâm Phật giáo nổi tiếng này, thay vì hàng chục vạn người mỗi ngày với không khí, lễ bái xô bồ, xả rác bừa bãi và chen lấn xô đẩy như mọi năm. Cũng theo ông Thắng thì do cảnh chùa vắng vẻ quá, nên hai ông bà còn được sư thầy mời một bữa cơm chay, điều chắc chắn sẽ không xảy ra trong dịp lễ hội. Ông cũng cho biết thêm, chúng tôi trở về miền Nam mà cho đến nay thì trên VTV và báo chí nói thì đi chùa luôn có một sự phức tạp vô cùng là ở chỗ chen lấn, ở chỗ xô đẩy, ở chỗ là làm tiền ở trên đò, làm tiền ngay ngoài bến xe ở Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đấy, làm tiền ngay từ khi bước chân xuống bến xe. Nhưng chúng tôi đi như vậy, sau khi đi cùng mấy Phật tử này thì họ cho xe rước từ bến xe buýt cho đến Bến Đục luôn. Không mất tiền gì hết cả mà đối xử rất là tử tế. Tôi có cảm giác rất là văn minh như kiểu mình được hưởng thụ. Không chỉ những trung tâm Phật giáo lớn rơi vào cảnh vắng khách và được trả lại không khí thanh tịnh vốn có trong dịp hiếm hoi này, những lễ hội nhỏ ở làng quê vẫn được tổ chức nhưng diễn ra trong cảnh đơn sơ giản tiện. Còn những đình đền, chùa, miếu nhỏ thì khách thập phương hầu như vắng bóng, chỉ có lác đác người dân địa phương tới chiêm bái. Chị Đỗ Thanh Nga, một Phật tử đã có trên 20 năm đi lễ tại hầu khắp các trung tâm Phật giáo và chùa chiền từ Nam ra Bắc, cho biết chưa bao giờ chị chứng kiến một khung cảnh an lành, yên tĩnh và trang nghiêm như vậy tại những nơi mà chị đã tới chiêm bái trong dịp đầu năm mới âm lịch vừa qua. Chị chia sẻ thêm. Thực sự thì từ khi có lệnh cấm từ hôm mùng 7 tới đến giờ thì các đền chùa vắng đến 80%. Nhưng khi các kiều bào, khách du lịch nước ngoài hay người dân mà người ta thảnh thơi, người ta đi lễ thì chưa bao giờ có một chuyến đi lễ mà lại thực sự là thanh tịnh theo đúng nghĩa của tâm linh như vậy. Bởi vì bản chất của tâm linh là phải thanh tịnh và du ngoạn và trở về với chính mình để hòa mình vào thiên nhiên chứ không đơn thuần là cầu cúng, xin xỏ. Khi có lệnh cấm và dịch cúm này thì mọi thứ trở về trạng thái đúng nghĩa của tâm linh, rất là vắng vẻ, thanh tịnh và mọi người có một cái sự chân thành, nghiêm túc trong việc lễ lạc, không nặng nề về vấn đề thương mại, nó nổi lên những cái tham sân si ở chốn đền, chùa nữa. Mặc dù là một người dành phần lớn thời gian trong năm để đi lễ bái tại khắp các đền, chùa, miếu trong cả nước, nhưng chị Nga cũng cho biết hầu như chị không đi lễ trong dịp đầu năm vì không muốn chứng kiến sự xô bồ bát nháo và mua bán sổ sàng ngay nơi cửa Phật và cửa Thánh và trở thành nạn nhân của những kẻ trộm cắp và dịch vụ chặt chém. Riêng năm nay, do biết sẽ không có nhiều người đi hành hương lễ bái nên chị mới tham dự các hoạt động tín ngưỡng đầu năm này. Chị cho biết thêm, ngày trước tinh thần đi lễ là xin xỏ, mua lấy được, bán lấy được, nhưng bây giờ mọi người đi lễ với cái tâm thành kính với đồ lễ cũng rất là đơn giản. Trong khi đó, lại có những quy định cụ thể như khi bước chân vào đền chùa là phải đeo khẩu trang, phải dùng nước rửa tay, hay không được dâng đồ lễ nhiều, nên năm nay cái tinh thần nó khác hẳn. Vì thế mình không chỉ còn là đi lễ, mình có thể vãn cảnh. Mình ngắm các bức tượng Phật, đọc các câu kinh, đọc các bài kệ của các vị tổ và các lời dạy của các vị tổ, và con người ta sống thanh tịnh đúng nghĩa của tâm linh, chứ không có xin xỏ mua tranh bán cướp như mọi năm. Cái đó rõ ràng là cần được phát huy chứ không nhất thiết phải dịch mới như vậy. Sau một mùa dịch bệnh, đành rằng sự thất thu là rất lớn đối với hoạt động du lịch và các dịch vụ liên quan. nhưng rõ ràng những giá trị lịch sử và văn hóa đã có từ hàng trăm hàng ngàn năm tại các trung tâm Phật giáo. Những lễ hội và cả những ngôi chùa đền nhỏ ở các miền quê mới thực sự được đánh thức và cảm nhận một cách rõ ràng nhất.
Những ngày này ở quanh các nơi có công xưởng do người Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, không khí có phần yên ả hơn so với thời gian trước khi có dịch virus từ Trung Quốc lây lan sang. Sau lớp cửa này là nơi mà công nhân Việt Nam đang làm việc chung với những người chủ doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Bà Vân kể rằng hồi Tết bà có sang Trung Quốc thăm người thân.
Có đi qua bên Trung Quốc, đi qua bệnh về, thấy hơi lộn xộn. Có bệnh thì về, cái né là bịch khẩu trang. Mình thấy Trung Quốc mình né xíu, sợ cái virus của nó bên bển qua bên chuyền qua bên cái hơi hấp của mình.
Theo lời bà Vân, khi thấy xứ người xảy ra dịch bệnh là bà quay ngay về Việt Nam. Đến giờ thì bà vẫn ngại tiếp xúc với người Trung Quốc vì sợ sẽ bị lây dịch virus mà mới đây có tên gọi mới là COVID-19. Ở quận Bình Tân của Sài Gòn có khu công nghiệp Bu Chuen, toàn là giới chủ nói tiếng Thầu. Ông Thành bán dạo nơi đây nói rằng sợ lây lắm chứ.
Cũng một phần một sợ, chứ sợ mà do mình gì mà kiếm đồng tiền nuôi với hàng ngày mà phải làm thôi chứ giờ biết làm sao được.
Bà Hòa sống bằng nghề lượm ve chai quanh nhà máy của người Trung Quốc chia sẻ.
Một phần nhỏ thôi, cái góc ở dưới kia. Ở dưới kia nghe nó cách ly rồi nhiều lắm mà. Rồi đai đâu có rồi.
Miếng cơm anh nói mình qua đây chứ, không đây là gì ăn.
Mua bán quanh các nhà máy công xưởng của người Trung Quốc mở ra tại Việt Nam dường như kém sắc hẳn vì ai cũng ngại chuyện nhiễm dịch bệnh mà người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết dẫn tới nguy cơ lây lan dịch virus COVID-19. Ông Thành kể rằng bán quanh khu này phải luôn nhớ đeo khẩu trang.
Đâu chứ đeo mà giờ lại đây vắng người thì mình lột ra cho nó thoải mái chút chứ còn đeo hoài chứ nè. Khẩu trang giờ cầm nè nguyên một xe khẩu trang không nè. Khẩu trang nè, phải phòng ngừa chứ còn đi ra ngoài giờ lại đây cũng có người ngồi chơi thì bán cho công nhân trong này ra thì mình lột ra mình di thí thôi.
Đây là khu công nghiệp Bu Chuen, nơi tập trung những nhà máy công xưởng rất bề thế do những ông bà chủ nói tiếng Tàu bỏ vốn đầu tư. Công nhân hầu hết là đến từ các tỉnh, do đó những yêu cầu khắt khe trong phòng chống dịch cũng khó thực hiện.
Tổng thống Hassan Rouhani hôm thứ Tư 4 tháng 3 nói dịch COVID-19 lây lan trên hầu hết các tỉnh thành của cả nước, nhưng Iran sẽ vượt qua dịch bệnh với con số tử vong tối thiểu. Trang web của văn phòng Tổng thống loan tin ông Rouhani phát biểu trong cuộc họp nội các rằng đây là một dịch bệnh truyền nhiễm trên diện rộng, nó đã lây lan đến hầu như tất cả các tỉnh thành của chúng ta, và theo một nghĩa nào đó, nó là một dịch bệnh toàn cầu. Bộ Y tế Iran vào hôm thứ Ba 3 tháng 3 cho biết có 92 ca tử vong và 2.922 người đã bị nhiễm virus corona. Iran trở thành nơi có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất bên ngoài Hoa Lục, nơi xuất phát dịch bệnh. Trang tin tức Iran Wire đưa tin rằng trong số những người bị nhiễm có Phó Tổng thống thứ nhất Ashraf Jahangiri, nhưng chưa có xác nhận chính thức từ phía chính phủ về tin tức này. Một số quan chức khác của Iran đã bị nhiễm virus corona và một quan chức cấp cao đã chết hôm thứ Hai. Ông Rouhani cho biết hôm thứ Tư rằng Iran sẽ vượt qua dịch bệnh với số ca tử vong tối thiểu và trong khoảng thời gian ngắn nhất nhờ vào kỹ năng của các bác sĩ và y tá. Ông Rouhani cũng nhắc đến một đề nghị trợ giúp chống dịch từ Mỹ, nhưng ông không đề cập trực tiếp đến Hoa Kỳ. Tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đã đề nghị giúp Iran chống dịch bệnh. Ông Rouhani nói, họ ra vẻ cảm thông giả tạo với đề nghị muốn giúp đỡ người dân Iran. Nếu có lòng tốt thực sự thì hãy dỡ bỏ lệnh cấm vận về y tế.
Số ca nhiễm COVID-19 ở Nhật tăng lên hơn 1.000 người. Số các ca nhiễm COVID-19 ở Nhật hôm 4 tháng 3 đã tăng lên hơn 1.000 ca. Phần lớn trong số đó bị nhiễm trên một du thuyền bị cách ly, theo Reuters. Trong khi đó, ban tổ chức Thế vận hội của Nhật bác bỏ các đồn đoán nói rằng Olympic Tokyo có thể bị hủy bỏ. Tin cho hay, 23 ca nhiễm mới đã được ghi nhận ở nhiều vùng tại Nhật, cho thấy virus đã lây lan khắp nước Nhật, cũng như đặt ra câu hỏi về việc liệu Olympic 2020 có thể khai mạc vào cuối tháng 7 tới hay không. COVID-19 đã lây lan khắp thế giới. Hàn Quốc, châu Âu và Iran là những nơi ghi nhận nhiều ca nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Reuters đưa tin, theo tính toán của hãng này, các ca mới đã nâng tổng số các ca nhiễm ở Nhật lên hơn 1.000 người. Trong đó, có 706 người là từ du thuyền Diamond Princess, vốn bị cách ly nhiều tuần ở ngoài khơi Yokohama. Tin cho hay 12 người đã tử vong ở Nhật, trong đó có 6 người trên du thuyền vừa kể. Iran tạm thả 54.000 tù nhân để ngăn COVID-19 lây lan. Iran sẽ tạm thả 54.000 tù nhân cũng như triển khai hàng trăm nghìn nhân viên y tế để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở nước này. Theo CNN, Iran hôm 4 tháng 3 thông báo rằng số người tử vong vì COVID-19 đã tăng lên 92 người, trong khi có thêm 586 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số các ca nhiễm cho tới nay là 2.922 ca. Theo CNN, Iran đã chịu áp lực phải có thêm các biện pháp ngăn chặn COVID-19 sau khi Iraq, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain thông báo các ca nhiễm liên quan tới thành phố Qom của Iran, nơi nhiều người thường tới thăm các địa điểm linh thiêng. Tin cho hay, sau nhiều tuần từ chối hạn chế việc thăm các địa điểm trên, chính phủ Iran hôm 4 tháng 3 nói rằng những ai tìm cách rời Qom sẽ bị cách ly nếu họ có các triệu chứng nhiễm COVID-19. Trong một diễn biến liên quan, theo Fox News, hai người đàn ông Iran bị cho là phớt lờ cảnh báo của chính quyền về COVID-19 khi tự quay cảnh họ liếm các địa điểm thiêng liêng ở Qom, có thể bị phạt tù và đánh đòn. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei hôm 3 tháng 3 đặt lực lượng vũ trang Iran trong tình trạng cảnh giác để hỗ trợ các quan chức y tế ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Australia có thể dùng luật bắt buộc cách ly người nghi nhiễm COVID-19. Australia đang chuẩn bị sử dụng luật an ninh sinh học nghiêm khắc để buộc những người bị nghi có virus corona phải vào bệnh viện hay bị cách ly. Những người có nhiều nguy cơ lây lan virus corona có thể bị cảnh sát cầm giữ theo luật mới, dự kiến sẽ đưa ra Quốc hội tiểu bang Nam Australia vào ngày 3 tháng 3. Các bệnh nhân COVID-19 có thể bị giam giữ bắt buộc tại Australia. Theo luật an ninh sinh học được thông qua vào năm 2015, nhà cầm quyền có quyền giam giữ và khử trùng những người có virus corona và không cho họ tham dự các sinh hoạt thể thao, trường học và đi vào các thường xá. Bộ trưởng Tư pháp liên bang Christian Porter nói với đài phát thanh Australia là cầm giữ những bệnh nhân là chuyện bất đắc dĩ. Australia có hơn 30 ca được xác nhận nhiễm COVID-19, nhưng các chuyên gia tin rằng một vụ bùng phát rộng rãi vẫn còn có thể tránh được. Lần đầu tiên việc lây từ người sang người được xác nhận với hai bệnh nhân ở Sydney. Ca tử vong đầu tiên tại Australia được ghi nhận vào cuối tuần qua. Một người đàn ông 78 tuổi chết hơn một tuần sau khi được cách ly tại bệnh viện thành phố Perth. Ông được cách ly kể từ khi được di tản từ tàu du lịch Diamond Princess neo ở cảng Yokohama của Nhật Bản. Vợ ông cũng thử nghiệm dương tính với COVID-19 và đang trong tình trạng ổn định. Australia đã áp đặt lệnh cấm những người nước ngoài từ Iran đến vì dịch bệnh bùng phát tại nước này. Các hạn chế tương tự cũng được áp dụng đối với Hoa Lục cách đây hơn một tháng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.